Chào bạn, tối nay chúng ta sẽ cùng nhau trượt ngược dòng thời gian, đi về một nơi mà điện thoại chưa ra đời. Xà phòng là thứ xa xỉ, và một con lợn đôi khi có nhiều quyền lợi pháp lý hơn bạn. Chúng ta sẽ cùng sống thử một ngày trong thời Trung Cổ, cái thời mà người ta xây những lâu đài tráng lệ, nhưng lại quên mất cách xây nhà vệ sinh tử tế. Bạn sẽ đóng vai một người dân quê bình thường, thức dậy giữa bùn lầy, ăn thứ bánh mì cứng như gạch, mặc bộ đồ mà luật pháp cho phép, và cố gắng không bị lôi ra tòa chỉ vì cân thiếu vài lạng lúa mạch. Thú thật với bạn nhé, nếu bạn được thả vào thế giới này bằng xương bằng thịt, chắc bạn không sống nổi qua bữa trưa đâu. Chỉ riêng việc hít thở không khí ở đây thôi đã là một thử thách sinh tồn rồi. Nhưng đừng lo, đêm nay bạn chỉ cần nằm yên, nhắm mắt và để giọng kể này đưa bạn đi. Điều đầu tiên bạn cảm nhận được không phải là ánh sáng, mà là mùi. Pha trộn giữa rơm mục, khói gỗ và một thứ gì đó. Bạn thật lòng không muốn gọi tên. Bạn đang nằm trên một tấm đệm nhồi rơm đặt thẳng dưới nền đất nện, và lưng bạn đang phản đối kịch liệt từng cọng rơm cứng đâm vào. Trên đầu bạn là một mái nhà thấp lè tè, làm bằng tranh và bùn trộn. Thấp đến mức nếu ngồi dậy quá nhanh, bạn sẽ tự tặng cho mình một cú va đầu để chào buổi sáng. Ánh sáng duy nhất lọt vào là một vệt mờ nhạt xuyên qua khe cửa và một lỗ thủng nhỏ trên mái. Cái lỗ ấy vừa là cửa sổ, vừa là ống khói, vừa là đường cho mưa rơi vào những hôm trời xấu. Người ta gọi đó là thiết kế tối giản. Bạn thì gọi đó là dột. Bạn nằm im một lúc, lắng nghe. Đâu đó bên ngoài có tiếng gà gáy, tiếng một con bò giống lười biếng và tiếng ai đó đang ho khù khụ. Một âm thanh mà bạn sẽ nghe rất nhiều trong những ngày tới, vì ở thời này, ho là một sở thích tập thể. Không gian quanh bạn tối đến mức bạn phải mất một lúc mới phân biệt được đâu là cái ghế, đâu là cái bàn và đâu là đống củi. Mọi thứ đều một màu nâu xỉn của khói bám lâu năm. Tường nhà ám đầy bồ hóng, vì cái bếp lửa giữa nhà cứ âm ỉ cháy suốt ngày đêm, không phải để sưởi cho ấm cúng, mà đơn giản vì nhóm lại lửa từ đầu là cả một cực hình, chẳng ai có bật lửa trong túi cả. Bạn chống tay ngồi dậy, cẩn thận để không đập đầu, và đặt bàn chân trần xuống nền đất. Nó lạnh, ẩm và hơi lún. Đây là sàn nhà của bạn. Đất nện phủ một lớp rơm khô gọi là russisus mà người ta rải lên để cho ấm chân và để che bớt mọi thứ rơi vãi xuống đó. Lớp rơm này thỉnh thoảng mới được thay, nên bên dưới nó có thể là cả một thế giới thu nhỏ của xương vụn, màu bánh thừa và những điều kỳ diệu khác mà bạn không nên tìm hiểu sâu. Bạn dùng mình một cái, kéo tấm áo choàng len thô ráp quấn quanh người cho đỡ lạnh. Qua khe cửa, bạn thấy bên ngoài trời vẫn còn mờ sương. Cả ngôi làng của bạn nằm thoai thoải bên một con đường đất, mà gọi là đường thì hơi sang. Thực ra đó là một dải bùn nhão nối các túp lều với nhau. Khói bốc lên lười nhác từ mái của hàng chục căn nhà giống hệt nhà bạn, lẫn vào màn sương sớm. Xa xa sừng sững trên đỉnh đồi là tòa lâu đài đá xám của lãnh chúa, kẻ sở hữu mảnh đất bạn đang đứng, sở hữu cối xay bạn dùng để xay bột và gần như sở hữu cả cuộc đời bạn nữa. Nhưng chuyện đó để sau hãy bàn. Bây giờ, bạn chỉ mới vừa thức dậy, bụng đã đói meo và một ngày dài ở thế kỷ này đang chờ đón bạn ngoài kia. Bạn đứng dậy, cúi đầu để tránh xà nhà. Và lúc này mới có dịp nhìn kỹ tổ ấm của mình. Nói là ngôi nhà thì nghe to tát, chứ thật ra đây chỉ là một gian phòng duy nhất cho tất cả. Không có phòng ngủ, không có phòng khách, không có cái khái niệm phòng riêng mà bạn từng coi là hiển nhiên. Ở góc này bạn ngủ, ở giữa nhà là bếp lửa, và ở góc kia là nơi gia đình thứ hai của bạn đang sinh sống. Bởi vì bạn không sống một mình đâu. Bạn sống cùng một con bò, vài con gà, và một con lợn to béo đang nằm ngáy khò khò ngay sát vách. Phải, bạn nghe không nhầm đâu. Vật nuôi sống chung nhà với người, và không phải vì bạn yêu động vật đến mức muốn ôm chúng ngủ, mà vì một lý do rất thực tế. Lũ gia súc này là cả gia tài của bạn. Một con bò vào thời này quý hơn cả chiếc xe hơi đầu tiên của bạn ở kiếp sau. Để chúng ngoài trời ban đêm thì kẻ trộm rình mò, chó sói lảng vảng, và cái lạnh có thể giết chết chúng. Thế nên bạn lùa hết vào trong, đóng cửa lại và cả người lẫn vật cùng nhau chia sẻ hơi ấm. Một lợi ích bất ngờ là vào mùa đông, thân nhiệt từ con bò tỏa ra cũng giúp sưởi ấm căn nhà thật. Một bất lợi không bất ngờ chút nào là mùi. Bạn hít một hơi và quyết định rằng khứ giác của mình rồi sẽ phải học cách đầu hàng thôi. Bạn bước lại gần bếp lửa, nơi vẫn còn vài cục than hồng âm mỉ từ đêm qua. Bạn quỳ xuống, thổi nhẹ, thêm vài cọng rơm và mẩu củi nhỏ và kiên nhẫn chờ ngọn lửa bừng lên. Khói tỏa ra, lơ lửng dâng lên trần rồi từ từ tìm đường thoát qua cái lỗ trên mái. Từ từ là từ khóa ở đây, vì phần lớn khói cứ quẩn quanh trong nhà trước đá, bám vào tường, bám vào quần áo và đặc biệt là bám vào phổi bạn. Đôi mắt bạn cay xè, bạn ho một tiếng và giờ thì bạn đã chính thức gia nhập dàn đồng ca ho khù khụ của cả làng. Con lợn ở góc nhà tỉnh giấc vì tiếng động, ụt ịt vài tiếng, rồi lại lăn ra ngủ tiếp, đầy vẻ mãn nguyện. Bạn nhìn nó với một chút ghen tị thành thật, vì rõ ràng nó là thành viên có cuộc sống thư thái nhất trong nhà. Mấy con gà thì đã bắt đầu lục tục đi lại, mổ vào